Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 14 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thánh nữ Gertrude về linh hồn một nữ tu trẻ vẫn còn cảm thấy bất xứng xuất hiện trước Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sự bất tín của con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về vụ sát hại trẻ em tại Syria, đồng thời tái kêu gọi trợ giúp nhân dân Philippines bị bão. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua 13 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi rất đau buồn khi ai tin, cách đây hai ngày một số trẻ em từ trường về nhà và tài xế xe bus chở các em bị đạn trọng pháo sát hại. Một số trẻ em khác bị thương, chúng ta hãy cầu nguyện để thảm trạng như thế đừng xảy ra nữa. Trong những ngày này, chúng ta cũng đang cầu nguyện và hiệp sức để cứu trợ các anh chị em chúng ta ở Philippines bị bão. Đây thực là những trận chiến phải thi hành cho sự sống, không bao giờ chiến đấu cho sự chết. Theo báo chí hôm 11 tháng 11 vừa qua, có bốn em học sinh trường công giáo ở Babsaki, mạn đông của thành Damascus, và tài xế đã bị thiệt mạng vì xe bus chở các em bị trúng đạn bích kích pháo. 11 người khác bị thương. Hôm đó đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân diễn ra tại khu vực phía nam thủ đô Damascus. Có hai thánh đường Kitô gồm các nhà thờ thánh Cyrilô của giáo hội công giáo Menkit và nhà thờ thánh giá bị trúng trọng pháo. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, cũng tái kêu gọi trả tự do cho hai vị tổng giám mục chính thống của giáo phận Aleppo bên Syria bị bắt cóc từ tháng 4 năm nay và cho đến nay người ta vẫn chưa có tin tức gì.
Vatican, lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ tư hôm qua 13 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để an táng Đức Hồng Y Domenico Bartolucci, nguyên là trưởng ca đoàn Sistina của tòa thánh. Đồng tế thánh lễ có các Hồng Y và giám mục. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đức Hồng Y Domenico Bartolucci qua đời sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi và là vị cao niên thứ hai trong Hồng Y Đoàn hiện nay. Ngài thụ phong linh mục năm 1939 và cùng năm đó tốt nghiệp ngành sáng tác và điều khiển hợp xướng tại Nhạc viện thành Firenze, Trung Italia. Năm 1956, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã bổ nhiệm cha Bartolucci làm giám đốc vĩnh viễn ca đoàn Sistina, chức vụ mà cha đảm nhận trong 41 năm trời, cho đến khi về hưu vào năm 1997. Ngày 20 tháng 11 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bổ nhiệm cha Bartolucci làm Hồng Y. Trong điện văn gửi tới thân nhân của Đức Cố Hồng Y hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với thân nhân, với Tổng giáo phận Firenze Nguyên Quán và với Quỹ Đức Hồng Y Bartolucci, đồng thời bày tỏ lòng quý mến đối với một linh mục, một nhà sáng tác và nhạc sĩ nổi tiếng đã thi hành sứ vụ qua thánh nhạc, nảy sinh từ lòng tin và diễn tả niềm tin. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Bartolucci, Hồng Y Đoàn hiện còn 200 vị, trong số này có 109 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Vatican, hôm qua 13 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh đưa tin, Đức Cha Phêrô Lưu Quan Đông, nguyên phủ doãn tông tòa dị huyện tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc, đã qua đời ngày 28 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Đức cha Lưu Quan Đông sinh năm 1919, thụ phong linh mục năm 1945. 10 năm sau đó, 1955, Ngài bị nhà nước Trung Quốc cầm tù lần đầu tiên vì chống đối việc thành lập giáo hội công giáo tự trị tại nước này. 3 năm sau, Ngài lại bị bắt vì không chấp nhận hội công giáo yêu nước Trung Quốc. Sau 23 năm bị giam cầm, Đức cha Lưu Quan Đông được trả tự do năm 1981. Sau đó, Ngài tận tụy lo việc rao giảng tin mừng và hồi sinh giáo hội tại Trung Quốc. Ngày 25 tháng 7, 1982, Ngài được truyền chức giám mục bí mật. 7 năm sau đó, Ngài bị bắt đi lao động cải tạo trong 3 năm trời, cho đến năm 1992. Tháng 7 năm 1993, Đức cha Lưu Quan Đông bị nhồi máu cơ tim và bị tê liệt, không nói được nữa. Giờ vậy, nhà nước vẫn quản thúc Đức cha Lưu tại gia. Các tín hữu, linh mục, tu sĩ vẫn chăm sóc cho Ngài với lòng kính mến cho đến khi Ngài qua đời. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh viết, những người đã được Đức cha Lưu làm chủ chan, họ vẫn luôn nhớ rằng Ngài đã sống giữa các tín hữu với lòng khiêm tốn sâu xa và với đức tin kiên vững. Để bảo tồn đức tin công giáo chống lại những lèo lái của nhà nước và những kiểm soát bất công, Đức cha luôn duy trì một lập trường rõ ràng, không thỏa hiệp. Ngài được coi là người của Thiên Chúa, người của đức tin, một vị chủ chan hiến mạng vì đoàn chiên, và nhất là Ngài là người diễn tả trung thành tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, và Ngài chịu đau khổ rất nhiều vì lòng trung thành này.
Washington, Đức Hồng Y Timothy Dolan, chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Mỹ, kêu gọi các giám mục nước này dấn thân tiên phong trong chính nghĩa binh vực các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới. Trong diễn văn hôm 11 tháng 11 vừa qua để khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhóm tại thành phố Baltimore, Đức Hồng Y Dolan đã liệt kê một số biện pháp mà các giám mục có thể tiến hành để bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới như một điều ưu tiên trong các hoạt động của mình. Ngài nói, trong tư cách là giám mục, là chủ chăn tại một trong những cộng đoàn đức tin được chúc phúc phong phú nhất trên thế giới, là những mục tử đã hăng say đoàn kết để bảo vệ tự do tôn giáo của chúng ta cũng phải đi tiên phong trong việc bênh vực các tín hữu Kitô đang bị đe dọa trên thế giới, vì chúng ta không được để cuộc tranh đấu đáng ca ngợi của chúng ta cho tự do tôn giáo tại quê hương làm cho quên đi bạo lực đang giáng xuống các tín hữu Kitô ở nơi khác. Đức Hồng Y Dolan nêu ví dụ những vụ tấn công các tín hữu Kitô trong cuộc nội chiến ở Syria, tại Ai Cập, Ấn Độ, Nigeria, tại đảo bán tự trị Zanzibar ở ngoài khơi bờ biển Tanzania. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng khích lệ việc cầu nguyện cho những người bị bách hại.
Đức Hồng Y Dolan nhận xét rằng các tín hữu Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo cũng bị bách hại tại một số nơi trên thế giới, nhưng không ở mức độ cao như các tín hữu Kitô. Hôm 12 tháng 11, các giám mục Mỹ đã bầu Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục kế nhiệm Đức Hồng Y Dolan. Đức Tổng giám mục cuộc năm nay 67 tuổi và từ 6 năm nay coi sóc giáo phận Louisville. Trong thời gian qua, Ngài cũng làm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hôn nhân. Các giám mục Mỹ cũng bầu Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, bang Texas, làm tân Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y năm nay 64 tuổi. Theo thông lệ thì vị Phó Chủ tịch thường được bầu làm Chủ tịch cho nhiệm kỳ kế tiếp.
Baltimore, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ hứa giúp 20 triệu Mỹ Kim để cứu trợ tức thời cho các nạn nhân bão Haiyan ở Philippines và hy vọng ngân khoản này sẽ đến từ các cuộc quyên góp lần thứ hai trong các giáo phận tại Mỹ. Hôm 11 tháng 11, bà Caroline Wu, Chủ tịch cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, tuyên bố trong ngày họp đầu tiên của Hội đồng Giám mục nước này rằng, mục đích cơ quan bác ái này nhắm tới là phục vụ khoảng nửa triệu nạn nhân tại Philippines. Cơ quan này đã gửi một toán đến những vùng bị bão để thẩm định nhu cầu, và theo bà Caroline Wu, toán này sẽ phải hoàn toàn tự lập vì không còn gì sót lại tại các cộng đoàn bị thiệt hại nặng nhất vì bão. Đức cha Jerome Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, bang Arizona, chủ tịch hội đồng quản trị cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết, cuộc lạc quyên toàn quốc có thể diễn ra trong các giáo phận tại Mỹ trong các thánh lễ vào cuối tuần 16 và 17 tháng 11 tới đây, hoặc 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 12.
Roma, theo Trung tâm Nghiên cứu về Tôn giáo, gọi tắt là CESNUR, phân bộ Italia, thì số tín hữu Công giáo đi lễ gia tăng đáng kể tại nước này do ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trung tâm CESNUR do ông Massimo Introvigne làm giám đốc, ông cũng là giáo sư tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma. Nghiên cứu về vấn đề này đã được thực hiện nơi 250 linh mục ở Italia và công bố ngày 11 tháng 11 vừa qua. Theo đó, một nửa số giáo xứ ở Italia chịu ảnh hưởng của điều gọi là ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hàng trăm ngàn người đã đi lễ trở lại. Ngoài ra, Viện Điều tra Dư luận ở Italia, Opinioni, nói rằng 4/5 dân Italia có ý kiến tích cực hoặc rất tích cực về Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Tên Francesco là tên được dùng nhiều nhất để đặt cho các trẻ em mới sinh ra tại Italia. Số du khách và tín hữu hành hương đến Roma cũng gia tăng mạnh, đặc biệt là những người đến từ Mỹ châu Latin. Điều này cũng là một nguồn lợi tài chính cho các tiệm bán đồ kỷ niệm ở quanh khu vực Vatican.
Vatican thứ hai 18 tháng 11 tới đây, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và các vị phụ tá sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu các sáng kiến nhân dịp bế mạc năm Đức Tin. Theo đó, ngày 21 tháng 11 là ngày đời sống chiêm niệm, Đức Thánh cha Francisco sẽ đến cầu nguyện tại nữ đan viện Camaldoli trên đồi Aventino ở Roma. Thứ Bảy, 23 tháng 11, Đức Thánh cha sẽ gặp các dự tòng, và Chúa Nhật 24 tháng 11, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc năm Đức Tin.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 13 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Giờ khai mạc chính thức được ấn định vào lúc 10 giờ rưỡi, nhưng từ 9 giờ, quảng trường đã có hơn 60.000 người, và lúc 10 giờ thiếu 10, Đức Thánh cha đã vào quảng trường trên chiếc xe Jeep màu trắng, mui trần, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Rất nhiều người lợi dụng dịp này để trao thư cho Ngài. Có những người tung khăn quàng hoặc quà tặng vào chiếc xe Jeep của Ngài. Cũng có những người muốn đổi chiếc mũ chỏm màu trắng, nhưng Ngài cầm lấy mũ ấy do tín hữu trao, đội vào đầu vài giây rồi trao lại cho họ như kỷ vật. Lên đến lễ đài trên thềm đền thờ, Đức Thánh cha làm dấu thánh giá, chính thức khai mạc buổi tiếp kiến. Các giám chức đọc một đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma bằng 5 thứ tiếng nói về phép rửa tội. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha quảng diễn về đề tài rút từ câu kinh Tin Kính, "Tôi tin sự tha tội, bí tích rửa tội." Sau khi chào thăm mọi người, Đức Thánh cha nói:
"Nel credo attraverso il quale ogni domenica facciamo la nostra professione di fede, noi affermiamo, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati."
Trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc mỗi ngày Chủ Nhật để tuyên xưng đức tin, chúng ta khẳng định, tôi tin có một phép rửa để tha tội. Đây là lần duy nhất trong kinh Tin Kính nói minh thị về một bí tích. Thực vậy, bí tích rửa tội là cánh cửa dẫn vào đức tin và đời sống Kitô. Chúa Giêsu phục sinh đã để lại cho các tông đồ lệnh truyền này: "Các con hãy đi khắp thế gian và công bố tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu thoát." Sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng và tha tội qua bí tích rửa tội. Nhưng chúng ta hãy trở lại lời kinh Tin Kính. Câu nói có thể được chia làm 3 phần: tôi tin, một phép rửa để tha tội. Thứ nhất, tôi tin. Điều này có nghĩa là gì? Đây là từ ngữ long trọng và cho thấy tầm quan trọng rất lớn của đối tượng, nghĩa là bí tích rửa tội. Thực vậy, khi tuyên xưng lời này, chúng ta khẳng định căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Có thể nói, bí tích rửa tội là thẻ căn cước của Kitô hữu, là giấy khai sinh của họ, đó là giấy khai sinh của giáo hội. Tất cả anh chị em đều biết ngày sinh của mình, anh chị em mừng sinh nhật, tất cả đều mừng như thế. Nhưng tôi hỏi một câu mà có lần tôi đã hỏi, ai trong anh chị em nhớ ngày mình được rửa tội là ngày nào? Xin giơ tay lên. Không nhiều lắm. Khi về nhà, anh chị em hãy hỏi xem mình đã được rửa tội ngày nào nhé. Hãy tìm đi, vì đó là ngày sinh nhật thứ hai, ngày anh chị em sinh ra trong giáo hội. Hãy tìm đi, vì đó là ngày sinh nhật thứ hai, ngày anh chị em sinh ra trong giáo hội. Hãy tìm hiểu và cảm tạ Chúa vì Ngài mở cho chúng ta cửa vào giáo hội. Trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta hãy tìm hiểu ngay ngày hôm nay. Đồng thời, niềm tin của chúng ta nơi sự tha tội được gắn liền với bí tích rửa tội. Bí tích thống hối hay là phép giải tội, giống như một phép rửa tội thứ hai, luôn tham chiếu bí tích thứ nhất để củng cố và đổi mới bí tích ấy. Theo nghĩa này, ngày chúng ta chịu phép rửa tội là khởi điểm của một con đường rất đẹp, một con đường tiến về Thiên Chúa, kéo dài trong cuộc sống, một con đường hoán cải liên tục được nâng đỡ nhờ bí tích thống hối. Và anh chị em hãy nghĩ điều này, khi chúng ta đi xưng tội, xưng những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đi xin Chúa Giêsu tha thứ, nhưng chúng ta cũng đi canh tân bí tích rửa tội nhờ sự tha thứ ấy. Cũng giống như chúng ta mừng ngày chịu phép rửa mỗi khi chúng ta đi xưng tội vậy. Như thế, việc xưng tội không phải là ngồi trong phòng tra tấn, nhưng là một đại lễ để mừng ngày chịu phép rửa tội. Bí tích giải tội dành cho những người đã chịu phép rửa tội. Bí tích ấy giữ cho chiếc áo trắng phẩm giá Kitô của chúng ta được thanh sạch.
Yếu tố thứ hai, một phép rửa duy nhất. Thành ngữ này gợi lại lời Thánh Phaolô. Một Chúa duy nhất, một đức tin, một phép rửa duy nhất. Từ baptizimo, phép rửa tội, nghĩa đen là dìm mình. Và thực vậy, bí tích này là một sự dìm mình thiêng liêng thực sự trong cái chết của Chúa Kitô. Từ đó, ta sống lại với Ngài như những thụ tạo mới. Đây là một sự tẩy rửa tái sinh và soi sáng. Tái sinh vì nó thực hiện một sự sinh ra từ nước và thánh linh, nếu không có sự tái sinh này thì không ai có thể vào được nước trời. Soi sáng vì qua phép rửa tội, con người được tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô là ánh sáng đích thực soi chiếu mỗi người và xua tan bóng đêm của tội lỗi. Và vì thế, trong lễ nghi chịu phép rửa, có trao cho cha mẹ một cây nến sáng để nói lên sự soi sáng ấy. Bí tích rửa tội soi sáng chúng ta từ bên trong với ánh sáng của Chúa Giêsu. Do hồng ân ấy, người chịu phép rửa được kêu gọi trở thành ánh sáng cho anh chị em mình, đặc biệt là những người còn ở trong bóng tối và không thấy tia sáng ở chân trời cuộc sống của họ. Chúng ta hãy cố gắng tự hỏi, phép rửa tội đối với tôi là một sự kiện quá khứ mà không bao giờ tôi nghĩ đến, hay là một thực tại sinh động có liên hệ tới hiện tại của tôi? Trong mọi lúc, thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến hồng ân tôi đã nhận lãnh, đến sự kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình vì tôi hay không? Trong những lúc tăm tối, cả trong nội tâm, khi tôi cảm thấy gánh nặng của khó khăn và tội lỗi của tôi có nhớ rằng mình đã được chịu phép rửa hay không? Tôi có phó thác cho tình thương của Chúa Kitô, Đấng đang ngự trong thẳm sâu con người của tôi hay không?
Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đề cập đến điểm thứ ba và nói:
E infine un breve accenno al terzo elemento per la remissione dei peccati. Ricordate i tre, credo un battesimo professo, un battesimo per remissione dei peccati.
Sau cùng, tôi xin nhắc sơ qua yếu tố thứ ba để tha thứ tội lỗi. Trong bí tích rửa tội, tất cả các tội lỗi được tha thứ, tội nguyên tổ cũng như tất cả các tội lỗi cá nhân, cũng như mọi hình phạt của tội lỗi. Với phép rửa tội, cánh cửa được mở ra cho một đời sống mới thực sự, không còn bị đè nén vì gánh nặng của quá khứ tiêu cực, nhưng cảm thấy được vẻ đẹp và sự tốt lành của nước trời. Đây là một sự can thiệp quyền năng của lòng từ bi Chúa trong đời sống chúng ta để cứu thoát chúng ta. Nhưng sự can thiệp cứu độ này không loại bỏ sự yếu đuối trong bản tính loài người của chúng ta. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, tất cả đều là người tội lỗi, vì sự can thiệp ấy không tước bỏ trách nhiệm của chúng ta phải xin tha thứ mỗi khi chúng ta lầm lẫn. Điều này thật là đẹp. Tôi không thể chịu phép rửa tội 2 lần, 3 lần, 4 lần, nhưng tôi có thể đi xưng tội, canh tân ơn bí tích rửa tội. Như thế chúng ta chịu bí tích rửa tội thứ 2 vậy. Chúa Giêsu rất tốt lành, không bao giờ Ngài mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta. Anh chị em hãy nhớ rõ điều đó. Bí tích mở cho chúng ta cánh cửa vào giáo hội. Hãy tìm ngày mình chịu phép rửa. Và cả khi cánh cửa này hơi bị khép kín vì sự yếu đuối của chúng ta, vì tội lỗi chúng ta, phép giải tội lại mở cửa đó ra, vì phép giải tội cũng giống như bí tích rửa tội thứ 2, tha thứ tất cả và soi sáng cho chúng ta để tiến bước với ánh sáng của Chúa. Chúng ta hãy vui mừng tiến bước như thế, vì chúng ta phải vui sống với Chúa Giêsu Kitô và đó là một ân phúc của Chúa.
Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức và linh mục tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính khác. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu từ Pháp và Thụy Sĩ, cùng với các linh mục từ Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời Ngài nhắc nhở rằng, trong trọn cuộc sống của anh chị em, đừng để cho căn cước Kitô của anh chị em bị đánh cắp mất. Khi chào các phái đoàn bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Massa Maritima và Piombino do Đức Giám mục Chattini hướng dẫn về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin. Ngài cũng nói rằng, tôi thân ái chào thăm thân nhân của các nạn nhân ở Nasiria, được Đức Tổng Giám mục Giám hạt quân đội Italia Marciano hướng dẫn nhân dịp tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố tại Iraq. Vụ khủng bố này đã làm cho 19 hiến binh Italia bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi thân ái nghĩ đến các bạn trẻ, các đôi vợ chồng mới cưới, các bệnh nhân, đặc biệt là nhóm các bệnh nhân bị những thứ bệnh hiếm ở Italia, cùng với Đức Tổng Giám mục Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế. Tiếp đến là một liên hiệp những người mù ở Vibo Valencia với Đức Giám mục Renzo. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, trong những ngày tháng 11 này, phụng vụ kính nhớ lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan ở khu vực Laterano và đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô. Tôi cầu chúc tất cả những người đến hành hương tại Roma có thể củng cố mối liên hệ với thành của các tông đồ và niềm vui được thuộc về giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Dominum hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn dành gần 2 tiếng đồng hồ để chào thăm các giám mục, các anh chị em khuyết tật ngồi trên ghế lăn và rất nhiều người khác.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Thánh nữ Gertrude về linh hồn một nữ tu trẻ vẫn còn cảm thấy bất xứng xuất hiện trước Đức Giêsu Kitô.
Thánh nữ Gertrude, nữ tu Sito người Đức, chào đời ngày 6 tháng 1 năm 1256 tại Eisleben và qua đời ngày 17 tháng 11 năm 1302 tại Henta. Trong sử liệu cuộc đời thánh nữ Gertrude có ghi lại câu chuyện sau đây. Sống trong cùng đăng viện với thánh nữ Gertrude, vào thời kỳ đó có một nữ tu trẻ tuổi lâm trọng bệnh và qua đời trong hương thơm thánh thiện. Một ngày trong lúc thánh nữ cầu nguyện cho nữ tu quá cố này, thì thấy chị xuất hiện. Chị đang đứng trước ngai đấng Chí Tôn Chí Thánh, đầu đội triều thiên sáng láng, và mình vẫn y phục lộng lẫy, nhưng lại có khuôn mặt buồn bã và dáng điệu tỏ ra thật đăm chiêu tư lự. Ngạc nhiên, thánh nữ Gertrude ngước mắt nhìn thầy Chí Thánh, đứng phu quân muôn thuở của các trinh nữ, để hỏi lý do tại sao. Đồng thời xin Chúa Giêsu triệu vời hiền thê dấu ái của Ngài tiến đến trình diện trước Ngài. Đức Giêsu liền ra hiệu cho chị nữ tu tiến đến gần, đồng thời nở nụ cười khuyến khích với đầy tình ưu ái nồng thắm. Nhưng chị nữ tu càng tỏ ra lúng túng ngượng ngập và do dự hơn. Sau khi bái chào thật sâu thầy Chí Thánh, chị nữ tu lui gót. Thánh nữ Gertrude vô cùng kinh ngạc trước một thái độ quá kỳ lạ. Lần này thánh nữ hỏi thẳng linh hồn chị nữ tu: "Con à, sao con lại lui gót khi chính đấng cứu thế ra hiệu triệu vời con tới trước mặt Ngài? Con vẫn hằng ao ước giây phút được hưởng nếm hạnh phúc tối cao này suốt trong thời gian con sống nơi trần gian. Vậy mà giờ đây được gọi đến hưởng nếm, con lại có thể lạnh lùng và tỏ ra dửng dưng đến như thế. Con không thấy là Chúa Giêsu nhân lành đang chờ đợi con sao?" Nhưng linh hồn nữ tu quá cố trả lời rằng: "A mẹ ơi, con chưa xứng đáng ra trình diện trước ngai đấng là con chiên vô tỳ vết, bởi vì nơi con vẫn còn vài dấu vết tội lỗi cần phải được tẩy sạch. Mẹ biết không, để có thể đến với đấng là mặt trời công chính, thì cần phải trong suốt hơn chính ánh sáng, và con vẫn chưa đạt đến sự trong trắng toàn vẹn mà người muốn chiêm ngắm nơi các vị thánh của người. Cho dầu tất cả mọi cánh cửa thiên đàng mở rộng trước mặt con và hoàn toàn cho phép con được tự do bước vào, thì con vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ dám bước vào, bao lâu tất cả lỗi lầm nhỏ bé nhất của con chưa được tẩy sạch." Thánh nữ Gertrude vẫn còn rất đỗi ngạc nhiên và hỏi thêm: "Làm sao mà điều con nói lại có thể là sự thật khi chính mắt mẹ trông thấy con đang được bao bọc trong ánh sáng và vinh quang?" Linh hồn nữ tu quá cố trả lời: "Điều mà mẹ trông thấy thật ra không đáng giá gì so với y phục lộng lẫy tuyệt vời của bất tử trường sinh. Thật muôn trùng khác xa giữa sự kiện trông thấy Thiên Chúa với sự kiện sống trong Thiên Chúa và được chiếm hữu Ngài mãi mãi ngàn thu. Vì thế, để có thể lãnh được ân huệ cực trọng cao quý này, linh hồn cần phải được tẩy sạch khỏi tất cả mọi vết bẩn nhơ, cho dù nhỏ bé nhất." Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 139: "Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết, Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước. Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con, kỳ diệu thay trí thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới, đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài, dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn. Cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, Ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này nói về sự bất tín của con người.
Các bạn trẻ thân mến, người ta thường thích kể về quá khứ của mình với những chiến tích lẫy lừng và vang danh hơn là những thất bại hay vết xấu. Và nếu có lưu lại sự thế, hẳn là ai cũng chọn cho mình những điều tuyệt vời để kể. Thế nhưng, ta lại thấy điều ngược lại nơi dân Do Thái năm xưa. Toàn bộ cuộc hành trình của họ trong đất hứa chỉ là tập hợp những bội nghĩa và bất tín với Thiên Chúa. Dường như lịch sử ấy đại diện cho toàn bộ lịch sử của mỗi người chúng ta. Hai hành trình luôn đi song song với nhau, một bên là lòng trung tín của Thiên Chúa, còn bên kia là vô số những lần bội phản với vong ân. Nghe tiếng kêu than ai oán của dân Do Thái nơi vùng đất Ai Cập, Thiên Chúa nhớ lại lời hứa với Abraham. Chạnh lòng thương, Ngài đã sai Môsê đến gặp vua Pharaoh để xin vua cho dân Do Thái được rời Ai Cập mà trở về vùng đất quê hương của mình. Trước sự cương quyết của Pharaoh, Thiên Chúa đã phải thực hiện rất nhiều dấu lạ qua tay Môsê. Cuộc giải cứu ngoạn mục nhất có lẽ là việc Thiên Chúa đã rẽ nước đại dương ra làm đôi, khiến toàn thể dân chúng đi qua và dìm chết vô số chiến binh chiến mã hùng mạnh của Pharaoh. Chứng kiến cảnh tượng uy hùng đó, không ai lại không thán phục trước quyền năng to lớn của Thiên Chúa. Tại núi Sinai, họ đã đồng lòng ký kết một giao ước với Thiên Chúa, hứa trọn đời trọn kiếp chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Nhưng khi máu tế chưa kịp khô, họ đã quay sang sùng bái bò vàng, một hình tượng vô tri vô giác. Ngày còn ở Ai Cập, họ sống một kiếp thân nô lệ, sống không bằng chết. Họ một mực kêu than với Chúa, xin Chúa đến giải phóng cho họ. Lúc ấy, họ chỉ mong ước một điều là nhanh chóng được rời khỏi mảnh đất tai họa này để có thể trở về vùng quê yên ấm của họ. Ngày Thiên Chúa đến giải thoát, họ như được hồi sinh, ai cũng hừng hực sức sống, hăng hái lên đường. Vậy mà khi được dẫn đi trong sa mạc, chịu một chút đói, chút khát, họ đã ta thán đủ điều. Họ trách Chúa sao để họ phải vất vả lầm than. Thấy thế, Chúa đã ban cho họ manna làm lương thực. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ lại tiếp tục đòi hỏi. Chúa lại chiều chuộng họ khi ban chim trời làm của ăn. Chẳng mấy chốc, họ lại than vãn. Họ còn lớn tiếng trách cứ Môsê rằng tại sao không để họ chết ở Ai Cập, lại kéo họ vào đây, nơi sa mạc khô cháy này để chịu bao nhiêu cay đắng. Dường như giao ước tại Sinai năm xưa chỉ một mình Thiên Chúa thực thi, lòng trung nghĩa của Thiên Chúa đã được đền đáp bằng hàng loạt những thất tín và vô ơn của dân Ngài. Các bạn trẻ thân mến, hình ảnh dân Do Thái năm xưa có lẽ cũng phản ánh phần nào hình ảnh của chúng ta ngày nay. Nhận lãnh từ Thiên Chúa biết bao nhiêu hồng ân, nhưng chưa bao giờ ta một lòng một dạ thờ phượng Người. Thiên Chúa đã cho chúng ta hiện hữu trong tư cách là một con người, đã mời gọi chúng ta vào trong gia đình hội thánh của Người, đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành hồn xác qua các bí tích, đã cứu chúng ta khỏi biết bao tai ương rình rập trên đường. Vậy mà có bao giờ ta thành tâm nhìn nhận Chúa là Chúa tể của cuộc đời ta chưa? Ta đi lễ, ta đọc kinh, ấy là vì ta yêu Chúa và muốn bày tỏ tình cảm ta dành cho Chúa với trọn con tim, hay chỉ vì ta thấy đó là một bổn phận bắt buộc? Ta thực hành những điều ấy vì được lòng yêu mến thúc đẩy, hay ta lo sợ sẽ bị Chúa phạt? Những khi ta lâm vào cảnh khó khăn, ta chạy đến với Chúa, xin Ngài ra tay chở che nâng đỡ. Đến khi mọi chuyện qua đi, ta sống một cuộc sống như thể không biết người. Đối với ta, Chúa không còn là Chúa của ta, nhưng chỉ là một vị thần có nhiệm vụ phải đáp ứng tất cả những đòi hỏi của ta. Đối với ta, Chúa chỉ là Chúa khi Ngài thỏa mãn những nguyện vọng của ta. Mỗi lần phạm tội, ta thấy bất an. Khi đã thứ tha, ta sốt sắng hứa với Chúa đủ điều, hứa sẽ cải thiện đời sống, sẽ dốc lòng ăn năn, hứa sẽ sống bác ái hơn, yêu người hơn. Nhưng khi thời gian trôi qua, ta thậm chí không còn nhớ đã nói gì với Chúa. Ta và dân Do Thái xưa, tuy cách xa nhau ngàn vạn năm, nhưng sao giống nhau quá đổi. Đến muôn đời, Chúa vẫn luôn là một vị Chúa của tình yêu và trung tín. Dù ta có đối xử với người thế nào, người vẫn cho mặt trời mọc lên ban ánh sáng cho ta, vẫn cho mưa rơi thấm đất, cho cây cối trổ sinh hoa trái cho chúng ta hưởng dụng. Có bao giờ các bạn thấy hổ thẹn vì sự bất tín và bội nghĩa của mình không? Có bao giờ các bạn nghĩ đến những hy sinh mà người phải chịu khi lúc nào cũng yêu thương ta, còn ta thì lúc nào cũng hứa rồi lãng quên?
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngày ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn say, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thong hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngày ngần rồi quên. Con quên lời hẹn,
con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng không hối, quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tha lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời tha lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.